mục đích có sẵn rồi, nào phải vọng xa xôi, dẫm trình thông dong bước, hoa trắng nở gian đồi, bẻ gãy xiềng gông. Chừng nào chúng ta còn đánh giá, đo lường người khác bằng tiêu chuẩn của mình, và chừng nào chúng ta còn tự đánh giá mình bằng các tiêu chuẩn của người khác, chừng đó chúng ta sẽ còn luôn luôn đau khổ. Chặt đứt dòng thập nhị nhân duyên. Hầu hết chúng ta đã từng nghe nói đến thập nhị nhân duyên, Paticca Samuppada, pháp duyên khởi, pháp tùy thuộc phát sinh. Trong 12 nhân duyên này có hai cách khởi đầu. Một là khởi đầu từ vô minh, Avijja, vô minh duyên hành, Avijja Paccaya Sankhara. Paccaya nghĩa là duyên. Do vô minh làm duyên cho hành, các hành động về thân khẩu ý, thiện hay bất thiện, tất cả đều là hành Sankhara. Kể cả thiền và các tầng thiền an chỉ Rahana cũng đều là hành. Thiền Vipassana hoàn toàn khác, bởi vì chuỗi mắt xích 12 nhân duyên có thể bị phá vỡ bằng cách thấy đúng thực tướng của danh và sắc. Điều này tôi sẽ giải thích chi tiết sau. Tuy nhiên, khi hành giả thực hành thiền an chỉ định Rahana, khi thể nhập vào trong các tầng thiền, bạn sẽ không thể thấy được thực tướng của danh và sắc. Bạn tự đồng hóa mình với chúng. Bạn thấy và cảm nhận rằng nó chính là của mình, và điều đó sẽ tạo duyên cho một lần tái sinh khác. Nó sẽ là một cảnh giới rất tốt đẹp, bởi vì trạng thái tâm thiền đó rất tập trung, định tĩnh, an lạc và rất sáng suốt. Song ở bên trong vẫn còn vô minh. Kiếp tái sinh kế tiếp sẽ là sự phản ánh của trạng thái tâm đó. Tất cả mọi thứ xảy đến trong cuộc đời chúng ta đều là sự phản ánh trạng thái tâm của chính chúng ta. Đây là một quy luật rất cơ bản mà chúng ta phải hiểu. Chính các trạng thái tâm và sức mạnh của chúng sẽ tạo ra những hoàn cảnh trong cuộc sống của chúng ta. Đôi khi mọi người hỏi tôi, tại sao lại có loại đời sống này xảy ra? Cái gì là nhân duyên khiến nó xảy ra như vậy? Có bao nhiêu loại cảnh giới sinh tồn? Tôi không thể nói cho các bạn biết là có bao nhiêu loại kiếp sinh tồn được, bởi vì điều đó tùy thuộc vào số lượng các trạng thái tâm, tùy thuộc vào các trạng thái tâm khác nhau mà các dạng sinh tồn khác nhau có thể diễn ra. Thậm chí, ngay trong thế giới loài người này thôi, nếu bạn nghiên cứu thật cặn kẽ từng cá nhân mỗi con người, bạn sẽ thấy cực kỳ kinh ngạc. Mặc dù về mặt thể lý, chúng ta cùng ở trong một thế giới vật chất này, nhưng về mặt tinh thần, xúc cảm và tri thức, mỗi cá nhân chúng ta lại rất khác biệt nhau. Một số người sống trong những hoàn cảnh rất đau đớn khổ sở. Về mặt tinh thần, họ luôn đau khổ. Họ không có tình thương và lòng bi mẫn, Metta Karuna. Họ không có sự sáng suốt. Khi nghĩ về cuộc đời, chúng ta nên nghĩ nhiều hơn đến phẩm chất của tâm. Người này có thể là một tỷ phú, trong khi kẻ khác có thể nghèo rớt mồng tơi, nhưng kẻ nghèo đó vẫn có thể sống một cuộc đời rất mãn nguyện và hạnh phúc, trong khi con người giàu có kia có thể đang phải trải qua một cuộc sống đầy đau khổ. Chúng ta không thể đánh giá cân đo đong đếm cuộc đời một con người dựa trên tiền của hay địa vị hay bất cứ cái gì mà người ấy đang sở hữu. Nếu tôi phải đánh giá cuộc đời của một người nào đó, tôi sẽ đánh giá họ bằng chính trạng thái tâm của họ. Nếu họ là những người từ ái nhân hậu và biết đủ, và nếu tâm của họ an lạc và trong sáng, họ sẽ sống một cuộc đời tốt đẹp. Vì vậy, cuộc sống là sự phản ánh các trạng thái tâm của bạn. Cuộc đời bạn thành công hay thất bại là tùy thuộc vào trạng thái tâm của bạn, chứ không phải vào những gì bạn có. Có một người đến hỏi tôi về sự thành công trong cuộc sống. Anh ta làm việc rất chăm chỉ để được thăng quan tiến chức. Anh ta đánh giá cuộc đời mình bằng sự thăng tiến trong sự nghiệp, và anh ta vẫn còn tiếp tục phấn đấu để được bổ nhiệm lên một chức vụ cao hơn. Anh ta đang nghĩ đến việc đi học thêm để lấy một cái bằng nữa để được thăng chức. Tôi hỏi anh ta, tại sao anh lại muốn được thăng chức? Và anh ta nói rằng, nếu được thăng chức, thì anh ta sẽ được hưởng lương cao hơn. Thì tại sao anh lại muốn lương cao? Tôi hỏi. Để có nhiều tiền hơn và mua một căn nhà to hơn, một chiếc xe đẹp hơn. Tôi hỏi tiếp, tại sao anh lại muốn có một cái xe đẹp, muốn có nhà cao cửa rộng? Khi đó tôi sẽ thấy mãn nguyện và tự cho mình là một người thành đạt, và điều đó sẽ làm cho tôi cảm thấy hạnh phúc. Tôi nói, đến một ngày nào đó, lưng còng sức kiệt, anh phải dừng lại, không còn làm được những gì mình đang làm nữa. Liệu lúc đó anh có nghĩ là cuộc đời anh đã thất bại không? Sự thành đạt của anh sẽ kéo dài được bao nhiêu lâu? Trong một số năm nào đó, anh có thể cảm thấy mình là người thành đạt, rồi sau đó lại quay về với thất bại. Chừng nào anh còn tự cân đo đong đếm cuộc đời mình bằng những gì mình có, chừng đó anh vẫn còn luôn luôn lo sợ một ngày nào đó mình sẽ lại thất bại. Rồi anh ta nói, ồ đúng thế, tôi sẽ nghĩ lại quá khứ của mình và về những gì mình đã đạt được, và điều đó sẽ làm cho tôi cảm thấy hạnh phúc. Đó là một ảo tưởng. Hạnh phúc đích thực đến từ chính những gì mình đang là bây giờ, chứ không phải từ những gì mình đã là. Hầu hết chúng ta đều đi qua cuộc đời với một suy nghĩ rằng, tôi đã như thế này, vân vân, tôi đã như thế kia. Tôi thường hỏi những người mới đến, anh là ai? Để muốn biết tên của họ. Nhưng một người, thay vì cho tôi biết tên của ông ta, lại trả lời rằng, tôi là bộ trưởng. Tất cả những điều tôi muốn biết là tên của ông ta, chứ không phải là ông ta đang làm cái gì. Ông ta quá quan tâm tới việc mình là ai đến nỗi không thể hiểu được câu hỏi của tôi. Nhìn vào ông ta, tôi có thể nhận thấy rõ, ông ta rất sợ mọi người không gì nể kính trọng mình bởi vì mình là người có địa vị như thế. Chừng nào còn bám víu vào mình đã là hay đang là cái gì, chừng đó bạn vẫn còn có cảm giác không an toàn. Sự an lòng thực sự chỉ đến từ việc mãn nguyện với thực tế mình là ai, chứ không phải mình là cái gì. Nếu bạn là người an lạc và trầm tĩnh, từ ái và bi mẫn, chánh niệm và minh triết, bạn có thể rất mãn nguyện với bản thân mình, và dù mọi người có coi trọng, có đánh giá cao bạn hay không, đối với bạn cũng chẳng thành vấn đề. Sự mãn nguyện của bạn được thể hiện trong cách bạn sống cuộc đời mình. Bạn sẽ không còn sợ người khác không kính trọng bởi vì bạn không có địa vị cao nữa. Chừng nào chúng ta còn bám víu vào địa vị hay chức vụ của mình, chừng đó chúng ta vẫn còn phải sống trong nỗi lo sợ và bất an. Cuộc đời là một sự phản ánh cái trạng thái tâm của chúng ta. Vì thế, việc chúng ta là ai, điều đó phụ thuộc vào trạng thái tâm của chính chúng ta. Bây giờ chúng ta hãy quay lại với thiền. Trong thiền Vipassana, chúng ta chú ý vào những gì đang diễn ra ngay trong hiện tại, không phải trong quá khứ. Chúng ta chú ý vào những gì đang diễn ra trong hiện tại, song quá khứ vừa qua ngay tức thì cũng có thể được gộp vào trong hiện tại. Chẳng hạn, nếu tôi đánh vào cái chuông này. Không, tôi vẫn chưa đánh. Bây giờ tôi chuẩn bị đánh. Vì vậy, nó vẫn còn ở trong tương lai. Bây giờ chúng ta không thể quan sát được tiếng chuông bởi vì nó không tồn tại. Vì vậy, khi bạn nghĩ, thầy đang chuẩn bị đánh và nó sẽ phát ra một tiếng chuông, đó chỉ là một ý nghĩ. Nó không phải là sự quan sát, nó không phải là thiền Vipassana. Bây giờ tôi đánh chuông, bạn nghe thấy tiếng chuông và chú ý tới nó. Nghe, đây là một âm thanh. Bạn cũng có thể chú ý tới tính chất của tiếng chuông. Từ từ nó trở nên nhỏ dần, rồi tắt hẳn. Bạn không còn nghe thấy gì nữa. Vậy vào lúc bạn nghe tiếng chuông, bạn có thể chú ý vào tiếng chuông, và bạn cũng có thể chú ý vào tâm nghe tiếng chuông đó nữa. Nghe. Nghe nghĩa là tâm nghe, nhị thức. Tâm nghe tiếng chuông này sanh khởi bởi vì có tiếng chuông. không có tiếng chuông sẽ không thể có tâm nghe đó. Phải có đối tượng này, tức tiếng chuông hiện hữu, để cho nhĩ thức sanh khởi. Khi bạn quán sát tâm nghe này, tức là bạn đang quán sát thức uẩn, Vijnana Khantha. Chúng ta biết rằng tâm biết đối tượng sẽ không thể sanh khởi nếu không có đối tượng. Tiếng động này là nhân của tâm nghe này. Chúng ta có thể thấy được mối quan hệ nhân quả giữa chúng với nhau, và nhân này cũng chính là Samudaya, sự sanh khởi. Samudaya có hai nghĩa, sanh khởi và nguyên nhân. Do đó, thánh đệ thứ hai được gọi là Dukkha Samudaya Sakcha, sự thật về nguyên nhân của khổ, hay là tập đế. Do đó, âm thanh này là nhân của tâm nghe này. Chúng thường xuyên song hành với nhau. Cái này là nhân cho cái kia. Chúng ta không nghĩ cái này xảy ra trước rồi cái kia xảy ra sau. Trong thực tế, chúng diễn ra đồng thời. Khi có tiếng động ở đó thì cũng có tâm nghe. Khi không có tiếng động thì không còn tâm nghe ấy nữa. Đôi khi chỉ trong cùng một lần nhận biết, khi tâm hoạt động rất nhanh, chúng ta có thể thấy được cả hai cùng một lúc. Trong cùng một sự nhận biết có hàng loạt tâm chánh niệm. Thật ra, ngay chỉ trong một giây cũng có thể có vô số tâm. Cái thấy sáng suốt trở nên mạnh mẽ đến mức chỉ trong một sự nhận biết bạn có thể hiểu được rất nhiều điều. Khi chứng nghiệm được điều này, bạn sẽ biết được nó đáng kinh ngạc đến thế nào. Không hề suy nghĩ về bất cứ điều gì, chỉ trong một cái thấy, bạn có thể hiểu biết được rất nhiều. Khi bạn nhận biết được tâm biết tiếng động, thì đồng thời bạn cũng ý thức được về tiếng động đó. Bạn không thể tách rời hai cái này ra được. Đôi lúc, khi bạn chú ý tới tiếng động, bạn có thể quán chiếu được một sự kiện thực tế là bởi vì có tiếng động này nên mới có cái nghe. Không có tiếng động sẽ không thể có sự nghe xảy ra. Mặc dù khi nghĩ về điều này, nó rất hiển nhiên, rất rõ ràng, và bạn có thể hiểu ngay được điều đó. Nhưng khi đã thực sự thấy được cái tâm biết sanh khởi ngay trong hiện tại, bạn mới thực sự biết rằng bởi vì có tiếng động này nên mới có tâm biết này sanh khởi. Bạn biết rằng đây chính là một điều gì đó rất mới mẻ mà bạn vừa mới chứng nghiệm được. Thiền không phải là để thấy cho được những điều chưa hề thấy trước kia, mà thiền là để thấy cũng chính những hiện tượng đó, nhưng theo một cách khác. Nó là một cách thấy hoàn toàn mới. Tất cả mọi người đều biết rằng bởi vì có tiếng động nên mới có cái nghe, nhưng đó chỉ là biết trên bề mặt suy nghĩ. Chúng ta có cảm tưởng rằng có một người nào đó hiện diện ở đấy để nghe tiếng động, nhưng trong thiền, khi điều này diễn ra, chúng ta biết rằng tâm nghe này chỉ đang diễn ra trong hiện tại, và nó xuất hiện bởi vì có tiếng động. Bạn nhận biết tâm nghe này như một điều gì đó hoàn toàn mới mẻ. Khi chúng ta có thể thấy được các hiện tượng như một cái gì hoàn toàn mới, chỉ mới xuất hiện trong hiện tại, chỉ khi ấy chúng ta mới có thể thấy được thực tại. Điều này diễn ra trong thiền Vipassana. Bạn thấy được tâm đó sanh khởi ngay trong hiện tại bởi vì có đối tượng này hiện hữu. Và chúng ta cũng biết rằng bởi vì có đối tượng này hiện hữu nên mới có tâm biết này xuất hiện. Đó là thuộc tính sanh khởi. Chúng ta cũng có thể thấy được tiếng động sanh và diệt. Sanh là Samudaya và diệt là Vaya. Chúng ta có thể hiểu cùng một pháp đó theo rất nhiều cách khác nhau. Đức Phật nói, vị ấy sống quán tính sanh khởi, vị ấy sống quán tính diệt tận của các pháp. Trích Kinh Đại Niệm Xứ, Trường Bộ Kinh. Vaya cũng có nghĩa là Nirodha, diệt tận. Từ này có nhiều từ đồng nghĩa, Samudaya, sanh khởi, cũng có nghĩa là Nipati, Lakhana. Vaya cũng có nghĩa là Vipari Nama Lakhana, và cũng có nghĩa là Nirodha, diệt tận. Từ Nirodha, diệt tận này cũng được sử dụng trong 12 nhân duyên của pháp duyên khởi Abhijja Paccaya Sankhara vô minh duyên hành. Có thể diễn tả theo cách khác là Abhijja Tibhijja Ashe Shabhibraya Nirotha Sankhara Nirotho, các hành diệt do hoàn toàn ly dục và diệt tận vô minh. Ở đây có sử dụng từ diệt tận là Nirotha, do đó khi có vô minh Abhijja là có hành Sankhara. Chúng ta lăng xăng tạo tác làm bao nhiêu thứ việc trên đời là bởi vì chúng ta không thực sự thấu hiểu được thực tại chân đế hay thực tại tuyệt đối. Chúng ta cứ nghĩ rằng khi chúng ta làm những công việc đó, nó sẽ làm chúng ta được hạnh phúc, và nếu không làm nó thì chúng ta sẽ không hạnh phúc. Ở đó luôn luôn có mặt của cái tôi. Nhưng khi chúng ta thực sự nhận chân ra rằng không có cái gì là cái tôi thực sự, mà chỉ có những tiến trình tâm lý và vật lý, tức danh và sắc, khi đó tri kiến của chúng ta sẽ thay đổi. Khi vô minh Abhijja đã hoàn toàn bị tận diệt thì ngay cả những việc thiện chúng ta làm cũng không còn tạo nghiệp nữa. Và bởi vì không còn tạo nghiệp nên cũng không có quả báo, và không có hành Sankhara nào được tạo ra nữa. Chuỗi xích đã bị phá tung. Sankhara Nirotha, Sankhara Nirotho, thức diệt do hành diệt. Khi tái sanh, tâm đầu tiên của đời sống mới sanh khởi bởi vì có hành Sankhara, mà trong trường hợp này thì chính là nghiệp Kamma. Bởi vì do nghiệp lực thúc đẩy nên có tâm tái sanh, và tâm này được gọi là thức Vijnana. Nếu không có hành thì sẽ không có nghiệp đưa đi tái sanh, vì vậy cũng không hề có sự tái sanh nữa. Do đó Sankhara Nirotha, Vijnana Nirotho, Vijnana Nirotha, Nama Rupa Nirotho, do duyên hành diệt nên thức diệt, do duyên thức diệt nên danh sắc diệt. Nếu không có tâm tái sanh thì cũng không có tiến trình tâm vật lý đi theo nó. Nếu cái này diệt thì cái kia cũng diệt, nó cứ tiếp diễn liên tục như thế. Nama Rupa Nirotha Phasa Nirotho, do duyên danh sắc diệt nên xúc diệt. Nếu không còn tiến trình thân tâm tiếp diễn, sẽ không thể có sự tiếp xúc giữa căn trần thức, tức giác quan và đối tượng bên ngoài nữa. Điều ngược lại là bởi vì có tiến trình tâm vật lý tiếp diễn nên có sự tiếp xúc với các đối tượng giác quan Phasa Samudaya, Vedana Samudayo, Phasa Nirotha, Vedana Nirotho. Do duyên xúc nên thọ sanh khởi, do duyên xúc diệt nên thọ diệt. Bởi vì có sự xúc chạm nên có cảm thọ lạc, khổ hoặc xả, trung tính. Nếu không có xúc sẽ không còn thọ lạc, thọ khổ hoặc thọ xả nữa. Ở một giai đoạn trong thiền Vipassana, bạn sẽ thấy được điều này rất rõ ràng. Đôi khi chỉ một suy nghĩ ngắn ngủi thoáng qua, hoặc có lúc thậm chí không hề có một suy nghĩ nào, và bạn chợt hiểu rất rõ điều này. Bạn có thể thấy được chân lý đó một cách vô cùng rõ ràng. Vedana Nirotha, Tanya Nirotho, do duyên thọ diệt nên ái diệt. Nếu không có bất cứ loại cảm thọ nào khởi lên thì cũng không thể có tham ái với bất cứ cái gì nữa. Khi chúng ta cảm thấy thích thú hay không thích thú cái gì đó, chúng ta cảm nhận được điều đó bởi vì có cảm thọ. Bởi vì có sự hưởng thụ nên tham ái càng gia tăng. Khi thấy thích, chúng ta muốn có nó nhiều hơn, và khi không thích thì chúng ta không muốn nó nữa. Chúng ta muốn thay thế nó bằng một cái gì đó chúng ta thích. Cảm thọ hướng tâm chúng ta tới tham ái lớn hơn. Khi có cảm thọ trung tính, không khổ, không lạc, chúng ta không thích nó và mong muốn có điều gì đó thích thú, đáng ưa, mong muốn có một cái gì đó mang lại cho chúng ta những cảm xúc mạnh, mà đó chính là tâm tham ái mạnh mẽ hơn nữa. Mỗi khi có tham ái sanh khởi, chúng ta có thể thấy rằng nó sanh khởi bởi vì có cảm thọ. Nếu không có cảm thọ, sẽ không thể có chút tham ái nào nữa. Cảm thọ chi phối toàn bộ đời sống của chúng ta. Cảm thọ chính là nhân tố thúc đẩy chúng ta làm mọi công này việc kia để được cảm thấy thoải mái dễ chịu. Khi thấy được điều này một cách rõ ràng, nó sẽ giúp tâm chúng ta trở nên xả ly hơn. Chính sự xả ly này là tự do, giải thoát. Xả ly khiến tâm trở nên sáng suốt hơn và mang lại cho chúng ta nhiều tự do và giải thoát hơn. Càng thấy rõ cách thức cảm thọ chi phối tâm chúng ta càng có thể tự giải phóng mình. Đây chính là chỗ mà chuỗi mắt xích 12 nhân duyên Patichasa Mupada bị phá vỡ và chúng ta tìm được lối thoát. Mắt xích giữa thọ, Vedana và ái Tanya. Chúng ta cảm nhận các cảm thọ, nhưng nếu không để nó trở thành tham ái Tanya thì chúng ta có thể thoát ra khỏi nó. Nhưng nếu chúng ta để nó tiến triển tiếp trở thành tham ái, khi đó tham ái sẽ ngày càng tích tụ thêm nhiều sức mạnh, ngày càng có thêm động lực hơn nữa. Lúc đó tham ái Tanya sẽ trở thành thủ Upadana, bám giữ chấp thủ, tức là tham ái ở mức độ rất mạnh. Tanya là tham ái ở mức độ bình thường, thủ Upadana là tham ái mãnh liệt. Khi có tham ái hiện hữu, bạn cảm thấy là tôi muốn có cái đó. Khi đã trở thành thủ Upadana, bạn sẽ cảm thấy là mình không thể sống thiếu cái đó được. Bạn sẽ làm gì khi cảm thấy là không có nó thì mình không thể sống được? Bạn sẽ làm bất cứ điều gì để có được nó. Thủ Upadana sẽ dẫn đến hữu Phaya. Ở đây chữ Phaya có hai nghĩa. Một nghĩa là nghiệp Kama và một nghĩa là một kiếp sống mới. Chữ Phaya trong 12 nhân duyên nghĩa là nghiệp. Bởi vì khi chấp giữ một cái tâm tham ái mãnh liệt như thế, bạn sẽ không ngừng suy nghĩ về nó, nói về nó và làm việc này việc kia vì nó. Chính điều này sẽ tạo thành nghiệp. Nghiệp Kama sẽ đưa tới Sanjati. Bởi vì có nghiệp nên sẽ có một kiếp sống khác tiếp theo nữa. 12 nhân duyên: vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh và chết. Chuỗi nhân duyên này cứ tiếp diễn mãi như thế. Trong khi thực hành, có lúc chúng ta nhìn thấy được một đoạn nào đó, lúc khác lại thấy được một đoạn khác. Song hầu hết chúng ta bắt đầu thấy được mắt xích giữa thọ, Vedana và ái Tanya rõ hơn cả. Sau này, trong quá trình thực hành, khi niệm và định đã rất mạnh, chúng ta có thể kinh nghiệm được xúc Phasa, tâm xúc chạm với đối tượng hoặc đề mục. Sự xúc chạm trở nên rất rõ ràng và mạnh mẽ. Thông thường chúng ta không kinh nghiệm được sự xúc chạm này bởi vì thọ Vedana đã xuất hiện ngay lập tức, cùng với cảm giác thụ hưởng cảm thọ đó. Do vậy, khi chánh niệm trở nên rất mạnh mẽ, thay vì tiếp tục lao theo tiến trình của tham ái, chúng ta dừng lại ở đó và quan sát đối tượng. Ở trong tiến trình của các trạng thái tâm thông thường, chúng ta tiếp nhận đối tượng, chúng ta xác định nó và chúng ta hưởng thụ nó. Trong thiền tập, chúng ta tiếp nhận đối tượng, nhận biết được nó một cách rõ ràng, nhưng chúng ta không lao vào hưởng thụ nó. Thay vì hạnh phúc hay đau khổ vì nó, chúng ta chỉ dừng lại ở ngay tại đó và chỉ quan sát nó mà thôi. Chúng ta thấy nó sanh lên rồi diệt mất, không có gì để mà phải hạnh phúc hay đau khổ vì nó cả. Khi điều này xảy ra, tiến trình sẽ dừng lại tại Phasa, xúc. Chỉ có sự xúc chạm, tiếp xúc mà không phản ứng lại. Chúng ta không nhìn nó như là tốt hay xấu, không còn sự phân biệt nào nữa, cũng không hề mong muốn nó phải khác đi. Sự quan sát trở nên rất sáng suốt, rõ ràng, vì thế cũng không suy nghĩ rằng nó phải khác đi theo bất cứ cách nào. Tâm chỉ đơn thuần quan sát nó, không phân biệt, dù bất kể nó là như thế nào. Phasa Samudaya Vedana Samudayo, Phasa Nirotha Vedana Nirotho, Xúc sanh thọ, xúc diệt thì thọ diệt. Đây là mắt xích cực kỳ quan trọng. Từ Vedana Samudaya, Tanya Samudayo, thọ sanh ái, đến Vedana Nirodha, Tanya Nirodho, thọ diệt thì ái diệt. Khi thấy được những mối liên kết như thế, chúng ta sẽ thấy được nhân sanh và nhân diệt của nó. Thấy được cả hai, thấy nó sanh lên và thấy nó diệt mất. Thấy được nguyên nhân nó sanh khởi và thấy được nguyên nhân nó diệt tận. Tất cả những điều này có nghĩa là bạn đã thấy được pháp sanh, Samudaya Dhamma, và pháp diệt, Vaya Dhamma.